Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 117, câu D. Gia đình không làm theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm thì không được hộ niệm. Đúng hay sai?
Dạ đúng.
Ban hộ niệm người ta phát tâm ra niệm Phật giúp cho người thân của mình vãng sanh. Hoàn toàn người ta không vì danh, không vì lợi. Hoàn toàn là một cái tâm nguyện tốt đẹp giúp cho người nhà của mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Họ chỉ mong cầu làm sao mà người trong gia đình phải biết, gọi là làm đúng cái phương pháp hộ niệm, đúng cái quy luật trợ niệm để cho người thân trong gia đình của mình được vãng sanh, chứ không phải người hộ niệm được vãng sanh. Thế mà người ta bỏ công, bỏ lao, bỏ giờ, bỏ làm đến nhà mình niệm Phật cho mình. Mà mình không chịu nghe lời hướng dẫn của họ thì không cách nào mà cuộc hộ niệm thành công. Khi mà chư vị đi hộ niệm cho một người mà thấy rằng là không cách nào có thể giúp được cho người này vãng sanh, mà nhiều khi ra đi còn bị tướng xấu nữa thì làm sao mà quan hỷ để hộ niệm được? Ai mà có thể vui lòng làm những cái việc mà cái thành quả không tốt, từ cái thành quả không tốt đó mà đưa ra ngoài những cái lời bàn luận sai lệch. Chính vì thế mà xin chư vị phải nhớ là nếu gia đình không làm đúng theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm, thường thường không phải là họ bỏ liền đâu, họ cảnh cáo một lần, nói các bác không được làm như thế này, làm như vậy nó sai cái quy luật hộ niệm, mình lại tiếp tục làm một lần thứ hai. Ví dụ như gia đình cứ ôm bà cụ than khóc buồn lo, người ta sẽ cảnh cáo một lần thứ hai nữa. Nếu mà chư vị làm như vậy thì cái tâm của bà cụ sẽ rối đi, thì quyến luyến gia đình và nhất định có hộ niệm nữa cũng không được vãng sanh. Nếu lần thứ ba đã quát được thì người ta sẽ nói câu hết sức là nhẹ nhàng: chúng tôi xin phép gia đình, đây là cái lần chót chúng tôi tới hộ niệm cho bà cụ, rồi tôi sẽ đem cái tên của bà cụ về để mà hồi hướng công đức được phần nào hay phần đó, tại chúng tôi không cách nào có thể giúp cho bà cụ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc đó mình đành chịu thôi, tại vì người ta cũng muốn hộ niệm cho mình mà hộ niệm không được nữa. Chứ vị nên nhớ là một người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là tự cá nhân người đó phải làm cho đúng cái tông chỉ hộ niệm, là không được quyến luyến gia đình, mà gia đình cứ tạo những cái cơn quyến luyến thì không cách nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Ví dụ như người ta nói trong nhà đừng có chất chứa những thứ tối hành kiểu nén, mà cứ vẫn tiếp tục chất chứa thì người ta nói xin chư vị mà không ngưng thì chúng tôi hộ niệm không được, người ta cảnh cáo một lần. Lần thứ hai người ta nói nữa thì chư vị ơi, chư vị có biết là người thân của chư vị đang bị oán thân trái chiếu báo đòi nhiều lắm đó, rất cần chư Long Tiên Hộ Pháp bảo vệ cho bà cụ, mà chư vị không có cái lòng thành thì các ngài không bảo vệ được, thì cái lực lượng của chúng tôi không cách nào có thể hóa giải được cái ách nạn này. Chư vị nên vì thương người thân mà bỏ cái chuyện này đi. Một lần như vậy người ta cảnh cáo, hai lần như vậy người ta cảnh cáo, lần thứ ba người ta nói xin thưa với chư vị, đến giờ phút này thì tôi xin thưa là cái duyên chúng tôi đã hết rồi, tôi sẽ đem cái tên của bà cụ về vì thương bà cụ nên hồi hướng công đức được nào lúc đó, còn chư vị tự lo lấy, chúng tôi không còn cách nào nữa, tại vì vượt qua cái giới hạn của cái người hộ niệm rồi. Thì lúc đó gia đình không thể nào mà trách người hộ niệm được, người ta nói rõ ràng. Chư vị lúc đó nhiều khi cái đem tiền tới mà khi tôi xin lỗi người ta không bao giờ nhận đồng tiền của chư vị đâu. Cho nên gia đình phải chú ý là khi đi vào hộ niệm thì ban hộ niệm dặn dò những quy luật đó. Thế mà gia đình tin thì người ta làm việc, mà gia đình không tin thì nhất định rút lui. Trong quá khứ có những người mà họ những lần đầu tiên không có làm việc kỹ về cái quy luật, hộ niệm đâu thất bại đó, hộ niệm đâu thất bại đó, đến nỗi người ta đi hộ niệm tưởng cái gì hay mà thực ra đâu có gì hay. Mà thực ra là gì? Là tại vì ban hộ niệm không chịu áp dụng quy luật cứng rắn để cho cái gia đình người ta làm hư hại đi. Hư hại là chính hai thân gia đình của người ta chứ không phải mình. Nhưng mà mình cái lòng từ bi của mình cũng có giới hạn, tại vì mình đã có cách nào khác hơn, chỉ hướng dẫn mà người ta không làm thôi. Cho nên mong chư vị phải nhớ là gia đình mà không làm theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm thì chúng ta có quyền cảnh cáo ba lần, Đó lần thứ ba là chúng ta xin rút lui, không biết cách nào khác hơn. Mong quý vị chú ý cho. Câu E, gia đình nên giao hết cho ban hộ niệm. Gia đình không cần hỗ trợ hộ niệm gì cả. Đúng hay sai?
Sai
quá. Câu trên nó là tiền đề cho câu dưới. Câu dưới nó là giải nghĩa cho câu trên. Không phải như vậy, có nghĩa là có cái ban hộ niệm tới mình nghe theo là ban hộ niệm xong rồi với năm đó cứ giao hết cho ban hộ niệm, không có trường hợp đó. Xin thưa với chư vị, có rất nhiều người đã sở hữu nghĩa rằng là đợi cho đến lúc sắp sửa queo quéo rồi mới kêu ban hộ niệm, thì cũng có vài trường hợp được chút chút thành tựu, hầu hết đều thất bại. Cho nên tất cả đều phải tùy duyên chúng sanh chứ không biết cách nào khác hơn. Chúng sanh tin thì chúng sanh được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, làm đúng thì được A Di Đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Ngài sẵn sàng tiếp dẫn bất cứ một chúng sanh nào, dẫu cho tội lỗi sâu nặng, dẫu cho diêm ma la giới tam ác đạo trung lai sinh ngã sát thọ ngã pháp hóa tất thành A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đấy là lời thề của A Di Đà Phật. Trong ba đường ác mà nghe là ngài niệm câu A Di Đà Phật cũng được vãng sanh. Nhưng mà mình có thể mình kêu cho nó hộ niệm được không quý vị? Ngài nói như vậy có nghĩa là cái pháp mà niệm Phật của ngài nó bao trùm pháp giới, từ địa ngục cho đến chư thiên Bồ Tát đều có thể được thành tựu trở về Tây Phương. Nhưng mà Bồ Tát nghe dễ lắm, chư thiên cũng có thể được, con người dễ mà nghe dễ hơn, tại vì khổ nhiều con ít, còn xuống cái hàng phàm phu ngu muội như con chó con mèo thôi chịu thua. Mình nói gì nói nó cứ nằm im mà liền cục thịt nó này nó sực, mà nó không nghe làm sao đây, nó khổ là khổ như vậy. Ngay con người chúng ta cũng vậy, Phật vậy, mà con người chúng ta không chịu nghe thì thôi chịu thua. Sở dĩ như vậy mà Phật mới nói là ức triệu người tu hành tìm ra một người mà được thoát vòng sanh tử là không phải dễ, khó vô cùng. Là tại vì con người không nghe, con người không tin. Không nghe không tin thì Phật cũng đành chịu thua. Thì làm sao ban hộ niệm chúng ta có cách nào đây? Cho nên chúng ta càng nói đắng cổ rác mồm để mà khuyên chúng sanh tin đi, tin đi, tin đi để mà được giải thoát. Chúng sanh không tin đó là tự chúng sanh đi con đường thọ nạn, chứ giờ không biết làm sao. Cho nên mong chư vị phải nhớ là đi hộ niệm phải giữ đúng nguyên tắc của mình. Chư vị đừng có ngại ngùng. Nuôi quân 10 năm dụng quân chỉ cần một ngày mà thôi. Chúng ta nghiên cứu hộ niệm đây từ năm này qua năm khác, đúng một cái gia đình chúng ta có người bệnh chúng ta áp dụng được có một ngày hai ngày. Nếu mà chúng ta lơ là 10 năm như vậy, khi mà gia đình chúng ta có người trở ngại rồi thôi rối như tơ vò. Mà hôm qua chúng ta nói giống như cái tơ mà tơ con tầm á, con tầm nó làm cái kén. Cái kén nó cái tơ, cái sợi tơ nó dài các cái số quấn quấn mà giờ nó bung ra một đống đó rồi. Con mèo tao vào nữa làm sao chứ, vì tao gỡ cái tờ đó đi. Nó là như vậy đấy. Có nhiều người không chịu nghiên cứu, có những cái chuyện mà học khỏi hồ niệm không chịu học khỏi tướng là dối. Chứ mà đung một cái đưa đến người thân trong gia đình bị nạn rồi, không cách nào có thể khó gỡ được. Tại vì đã rối rồi. Tại vì không chịu chuẩn bị trước, không chịu học hỏi trước. Thành ra là như vậy. Mong chư vị hiểu cho chỗ này. Cho nên không thể nào gọi là giao hết cho ban hộ niệm được, mà ban hộ niệm chỉ hướng dẫn gia đình, và gia đình còn sự hỗ trợ tích cực, người ta bảo sao mình làm vậy. Nhớ đừng để bà cụ nằm một mình nhé, thì chúng ta mới có cái giường nhỏ nhỏ bắt bên bà cụ nằm, tại bà cụ sắp chết rồi mà. Bà cụ mà đêm mà ấm ơm rồi đập dậy nha, ăn uống bà cụ, mẹ ơi mẹ có con ở bên cạnh đây, con đang niệm Phật đấy, đừng ngại đừng lo đừng sợ gì cả. Rõ ràng chỉ một lời nói nhẹ nhàng mà giúp cho người mẹ của mình an tâm trở lại niệm Phật. Đừng có nghe lời thế gian nói, hãy nghe ban hộ niệm. Người ta chỉ những điều rất cụ thể, tại vì mình không chịu nghe, tại vì mình đứng là mình dối rồi. Mà thực ra thì trăm sự vạn sự lúc đó mới thấy, mà mỗi người có một sự, mỗi người có một cái vướng. Vương nhiều lắm, cái vàng cái vương, mà thực ra người mẹ chúng ta chỉ có ba cái vương, chúng ta không biết gỡ. Mà cái ba cái vương này nó khác ba vương cả vương kia, nó vô hình vô tướng là như vậy. Mong cho vị phải chú ý. Câu F, mỗi người phải lo niệm Phật tu hành, tự mình quyết chí vãng sanh thì hộ niệm mới dễ có cơ hội thành tựu. Đúng không chưa vậy? Hộ niệm mới dễ có cơ hội thành tựu, chứ không bao giờ nói hộ niệm thì chắc chắn được thành tựu. Không bao giờ có chuyện mà hộ niệm là chắc chắn được vãng sanh. Mình tu hành cho đúng, tu hành cho thắng. Mình biết được quy luật trợ niệm. Tất cả những quy luật nó nằm sẵn trong tâm của mình, là lúc đó người ta chỉ nói một câu là tự nhiên bao nhiêu cái ký ức, bao nhiêu cái nhân chủng hộ niệm trong cái tâm của mình nó ứng hiện ra, nội ngoại tương hợp với nhau mà mình áp dụng vững vàng pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sanh. Mình đi hộ niệm vài chục ca, mình tưởng là mình ngon, mình tưởng là mình giỏi, vô tình khi nghe là nghĩ là mình ngon, nghĩ là mình giỏi, thì ngay lúc đó chư hộ pháp rời mình liền lập tức. Ngài nói nhà ngươi cống cao ngà mạng, không xứng đáng để ta bảo vệ cho nhà ngươi đâu. Chư vị nên nhớ, chư thiên long hộ pháp có thần thông đấy, các ngài có phước báo hơn mình đấy. Có nhiều cái đạo mà gặp các ngài phải quy lại với lập bằng thờ ngài, dạy lại các ngài. Những cái đạo mà họ thờ thần đấy, thờ thánh đấy, là họ lạy những vị đó đấy. Còn ta không lạy, các ngài mà niệm Phật, các ngài ta bảo vệ cho mình, mà mình tự mình cho mình là ngon, ngài rơi ra liền. Rời chúng ta ra thì ai sẽ tiếp cận chúng ta đây? Bất dây nhiều quá rồi, động rừng nhiều quá rồi, phải không? Niệm Phật đấy, tu hành đấy, là động tới gì? Động tới oán thần trái chủ nhiều quá rồi. Họ không dám tới mình được, tại sao? Tại vì mình có cái thế lực của những vị thiên long hộ bảo vệ cho mình mà mình không ấy. Mình cho là mình ngon, cắt ngày ra. À, thì hồi giờ ta nằm ngủ, ta chờ, bây giờ nhà người đã rụt rồi, ta thức dậy rồi. Tại sao cách đây hình như tuần trước gì đó, có một người tu hành đi niệm Phật mà không nghe người ta khuyên giải. Đi tới một đạo tràng, kêu người nào cũng là con hết, người nào cũng là thằng hết. Không nế, không đang người nào hết. Người nào cũng đứng ra dạy đời hết. Đến nỗi đạo tràng người ta phải mời ra luôn. Sau cùng rồi nên tôi đi đâu? Đi vào một cái khách sạn, mướn khách sạn đàng hoàng, vô trong đó tự tử chết. Tại sao vậy? Tại vì chư thiên long hộ pháp đã rời người này rồi, đã chê người này rồi, mà người này tu hành động đến chư quý vị oán thân trái chủ rồi, người ta là thức rồi, dậy rồi, ta nhập cuộc liền, ta hãm hại đời mình cách vô cùng kinh khủng. Hiểu được như vậy chứ vậy, tu hành còn phải tu hành nghiêm chỉnh, còn phải biết phương pháp hộ niệm mới rõ rõ ràng là điều này. Đừng bao giờ tự cho mình là đúng, tự cho mình là ngon, tự cho mình là giỏi. Coi chừng nó kìm thắng, kìm cho đến lúc hết đời mà mình không hay. Chính vì vậy mà chư vị phải hiểu được cái pháp hộ niệm quá tuyệt vời. Tại sao không chịu nghiên cứu? Nhờ mình tự quyết chí vãng sanh thì hộ niệm mới dễ có cơ hội thành tựu. Có nghĩa là mình tu hành giống như ngài Ấn Quang Đại Sư nói, từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng giữ tâm mình trong câu Phật hiệu. Nếu có một cái vọng tưởng ý nghĩ nào mà hiện ra, mau mau đoạn trừ ngay. Mình tu hành theo đúng tiêu chuẩn của ngài như vậy, ngài vẫn nói rằng vẫn phải cho mình là hàng phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng, oán thân trái chủ chập trùng. Có cái lòng trí thành trí kính này mới được chư thiên long hộ pháp ẩn thân ở sát bên cạnh mình mà bảo vệ cho mình, mới tránh được cái nạn oán thân trái chủ. Và sau cùng tới hộ niệm, mình cũng phải thực hiện cho được tín hành nguyện đầy đủ. Người ta nói bác niệm Phật đi, mình A Di Đà Phật, tôi xin niệm Phật, bác nguyện vãng sanh đến Nam Mô A Di Đà Phật, cho con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi tiếp tục tin ngưỡng đang bắt già, tin tưởng quyết chí ngay bắt già, quyết chí đủ rồi. Nếu lúc đó tôi biết tất cả những chuyện này rồi, anh nhắc làm chi? Thượng mạng đã xảy lên ngay lập tức. Là người bình thường của mình, nghe một người nói về mình là thấy bắt đầu chán nản rồi, huống chi là những vị thiên long hộ pháp biết trong tâm của mình đã ngạ mạng, làm sao họ có thể bảo vệ cho một người ngạ mạng. Chính vì vậy mà dễ hay khó là cho chính mình. Thành tâm tin tưởng nghe chư vị, quyết lòng quyết chí nghe tổ dặn nghe chư vị. Phải khiêm nhường, phải tinh tấn, phải quyết lòng, nương dựa vào nhau, gọi là pháp môn nhị lực. Nương dựa từ đây cho đến lúc mình lâm chung, mình xả bỏ bó tóc, thì mình mới dễ được có cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.